Montreal ngày 11 tháng 7 năm 1982. Cũng là một ngày vui mừng cho những bạn đạo Montreal đã có một cơ hội tụ tập nơi một căn nhà mới mẻ để tự lập thành một thiên đường, xây dựng tình thương và đạo đức. Sự mong muốn và sự tu tiến của chúng ta lần lần sẽ tự thức giác, tự phát tâm và đóng góp cảm động tới tình thương của Thượng Đế. Ngày nay chúng ta mới có một nơi yên ổn để tu học. Do sự phát tâm của người đã tự nguyện và muốn thực hiện đại nguyện của chính mình, đóng góp xây dựng, khai triển một con đường chân chánh, tự tu tự tiến đến tới vô cùng. Hôm nay vắng mặt tôi, nhưng mà không bao giờ vắng mặt. Sự truyền cảm âm thanh của tôi vẫn đến với các bạn. Chúng ta đồng hành trong tình thương xây dựng. Qua kỳ đại hội vô vi thế giới, huynh đệ đã tề tụ nơi Los Angeles. Do sự phát tâm của một nhóm nhỏ gia đình Inglewood, tuổi trẻ biết xây dựng tình thương và đạo đức, lôi cuốn được một số người lớn tuổi cảm động, tự thức phát tâm và xây dựng thành một thiền đường lớn rộng. Bất cứ nơi nào đều có sự phát tâm của cộng đồng, biết rõ phần hồn của chính mình và nhiệm vụ của chính mọi người phải đóng góp. Cảnh vui rơi lụy, vui để thức tâm, vui để hòa đồng trong tình thương huynh đệ năm châu. Mọi người đã không tiếc của cải, hào phí, tự động đóng góp, tự động xây dựng. Cho nên tình thương của chúng ta, mọi người ở Montreal, tuy không có phương tiện đến nơi, và có phương tiện đã đến, đều hướng về đại hội vô vi của Đấng Cha Trời, đóng góp sự hiện diện của Đấng Hộ Pháp Cao Hữu Hiền, tức là ông Tư chúng ta đã từng kính mến, và lời tiên tri của Ngài từ bao nhiêu năm đều thực hiện rõ rệt. Ngày hôm nay, huynh đệ tỷ muội của chúng ta tại Montreal, ta đã được gần tôi nhiều nhất, và chính đó là nơi dung điểm mà tôi đã đến với sự phát tâm của quý vị. Nhưng chúng ta vẫn còn khao khát, vẫn còn quanh quẩn trong vòng mê chấp, và cũng đã phát tâm tự nguyện ăn năn hối cải để tự sửa mình, để xây dựng tiến hóa. Điều đó Thượng Đế cũng vẫn chứng minh, và chính hành giả cũng đã kiểm chứng được sự sai lầm của chính mình, và nguyện sẽ gọt rửa tất cả những gì tốt đẹp hơn để xây dựng trong chu trình tiến hóa. Tất cả bạn đạo khắp năm châu đã hướng về Montreal và ước mong rằng năm tới Thượng Đế sẽ ân ban một tình thương sâu rộng và để hội ngộ tất cả huynh đệ tỷ muội tại Montreal. Chúng ta không có một số người nhiều, nhưng rồi đây sẽ có hơn. Vì sao? Vì qua cơn điêu luyện khảo đảo từ hoàn cảnh cho đến tâm thức mà đang thực hiện đại nguyện của chính mình, chắc chắn khối óc tâm linh của chúng ta sẽ hòa đồng với ý chí của Thượng Đế. Để làm gì? Để đạt được một kết quả tốt đẹp và xây dựng cho nhau. Từ ngày hôm nay cho đến tương lai. Hôm nay chúng ta có một thiền đường mới được an ngữ và bình tâm tu học. Những tài liệu dồi dào đã đem về với phương tiện văn minh của vật chất để cho chúng ta thấy rõ rằng xa nhưng không bao giờ xa. Những người có mặt không có tâm hướng thượng trong thức hòa đồng thì những người đó thật sự là xa. Tại sao có mặt nơi xa? Vì còn trong cố chấp, chưa hiểu nguyên lai bổn tánh của chính họ, mà hiểu thức ngoại cảnh và không có thức trong nội tâm. Những kẻ đã tu học, xưng danh là tu lâu năm, nhưng mà trình độ chưa đến để xây dựng được một tà tâm phản thức, tự phản lấy mình, rồi đây cũng phải thức giác. Không ngoài con đường nào là con đường của vô vi, không động. Nếu thực tâm tu học sẽ trở về với không không gian và không thời gian. Chúng ta mọi người đều ở trong sự mê chấp và mê tới hết mê, thực tâm là sang suốt. Chấp tới hết chấp mới thực tâm là hòa đồng. Lúc đó mới nói rằng không không gian và không thời gian. Lúc đó mới thật sự hòa tan với mọi trạng thái mà định tâm trong tu học. Trong lúc đứng, đi, ngồi, nằm cũng đông trong một thức, không gieo sự động loạn trong nội tâm. Thượng Đế đã ân ban mọi sáng suốt liên tục để xây dựng con ngài, nhưng con ngài đã thường vì đóng loạn, đóng cửa và tạo sự mê chấp, cho nên trì trệ và không phát triển. Ngày hôm nay chúng ta đã chứng minh rõ ngày đại hội của tất cả huynh đệ tỷ muội nhân loại có đầy đủ mặt nơi hội nghị, bắt đầu từ tình thương và kết thúc với tình thương, cảm động rơi lụy trong sáng suốt và xây dựng. Trong đó có tinh thần và tình thương của tất cả bản đạo Montreal đã hiện diện trong tâm thức thanh tịnh và gửi lên đến luồng điển chung hội với tất cả bạn bè năm châu. Riêng tôi rất vui mừng và thấy rõ cái điểm xây dựng của bề trên đã cho tôi có cơ hội học hỏi rất nhiều. Và tất cả bạn đạo khắp năm châu kể cả bạn đạo đại diện Montreal cũng đều được học hỏi trong kỳ hội thi thơ này. Chúng ta tự xét lấy được tâm thức của chúng ta và tự xét khả năng khai triển thanh điển của chính mình. Mỗi người của chúng ta đồng đứng ra gánh vác và sửa khai triển trật tự cho tiểu thiên địa hiện hành để hòa hợp với đại tự nhiên và đạt tới siêu nhiên đời đời bất diệt. Chúng ta có nơi để tu học và lần lượt các nơi trên thế giới tự mình thức tâm trong tình thương đoàn kết vô bờ bến, xây dựng một khối tốt đẹp, một điểm son lành để cống hiến cho tất cả nhân loại. Và ý thức rõ chúng ta ra đây xa quê hương và chúng ta được những bàn tay tình thương và đạo đức đã xây dựng cho chúng ta được một hơi thở thanh nhẹ ở ngày nay, thì chúng ta tự động sẽ xóa bỏ tất cả những sự mê chấp, sai lầm, đối đãi với bạn đạo và bạn đạo, để chúng ta sớm kết thành một khối sáng suốt, xây dựng trong chu trình tiến hóa siêu văn minh đã quy định bởi Thượng Đế. Ngài đã tha thiết kêu gọi chúng ta phải tìm ta, sống với ta. Sống với ta tức là sống với Thượng Đế, biết yêu thương cái thể xác quyền vi này và bớt rước những sự động loạn nhập tâm và tạo sự mê muội sai lầm mà chậm trễ trên đường tu học đã giáng trần từ bao nhiêu kiếp. Ngày nay chúng ta được vui mừng thấy ơn trên đã chiếu rọi cho tâm hồn chúng ta từng thổn thức muốn trở về nguồn cội. Đất nước Việt Nam của chúng ta đã xuất hiện biết bao nhiêu thánh hiền, hiện tại đã bị trong gâm cùng nhưng vẫn tu học. Gâm cùng đó là bài học thử thách giải nghiệp để tiến tới trọn lành tâm linh thức đạo. Nhưng nhiều bạn cũng đã bị rơi rớt vì sử dụng phàm tánh, cho nên phải tự tạo lấy sự sụp đổ cho chính mình. Tâm linh không phát triển nổi, nhưng một thời gian khảo đảo đó, nhồi quả đó sẽ càng thức tâm hơn và sẽ tiến tới sự sáng suốt, minh định và chấp nhận sự sai lầm trì trệ của chính mọi cá nhân. Ngay những người tu học ở hải ngoại cũng vậy, cũng trong sự cố chấp. Vì sao? Vì người đã học luật trần, cho nên cư trần nhiễm trần, bản tánh không khai thông, eo hẹp, lý luận sai lầm. Nhiều người đã tự tạo lấy sự tâm tối của chính họ và từ bỏ con đường tốt đẹp thiêng liêng để xây dựng vĩ đại quy mô trong tâm thức của mọi người. Cũng như kỳ đại hội hôm nay tại Los Angeles là mọi người đã thức tâm vui mừng trì kỳ trí dự hội đến giờ phút cuối cùng khai hội, cũng như chia lúc chia tay, cũng xây dựng trong tình thương và đạo đức. Cho nên những người đó được đại phước đức và được cha trời chiếu cố, ân ban tình thương và đạo đức ngay trong tâm thức của hành giả, ngay trong sự sáng suốt vô cùng, và ôm lấy nó để xây dựng cho chính mình nhân hậu, ảnh hưởng cho những người thân yêu ở xung quanh chúng ta. Một cuộc vui mừng vô hạn, thì chúng ta thấy rằng chúng ta có đại phước mới được cơ hội tu. Tu thì không nên chấp, dù cho bề ngoài họ phê phán cách gì, nhưng mà rốt cuộc phải trở về với thanh tịnh và sáng suốt. Vốn của các bạn là thanh tịnh và sáng suốt, chứ vốn của các bạn không phải là sự tranh chấp. Sự tranh chấp đã qua trước khi chúng ta chưa tu, dẫy đầy trong tâm thức, mà ngày nay chúng ta giải tỏa được tâm thức đó, thì chúng ta trở về với thanh tịnh và sáng suốt. Chúng ta thấy rõ những bản đời xưng danh tu học nhiều năm, nhưng mà vẫn tâm tối, người đó vẫn ở ngoài lề vô vi và không bước được vào trong vô vi. Tội nghiệp cho những phần hồn tâm tối và muốn làm được những gì lợi cho chính mình, quên đặt sự lợi cho những người khác, không biết xây dựng tình thương cho người khác, mà nhưng muốn có lợi cho cá nhân mà thôi. Những người đó chúng ta đã thấy rất nhiều, bao nhiêu năm tại Việt Nam, những người đó đã đạt được những cái gì? Chỉ đạt được sự vầy xéo trong nội tâm, một hình phạt không thể cứu rỗi, một bệnh nan y không có thuốc chữa. Cho nên chúng ta đã có điều đó trước kia, nhưng ngày nay chúng ta đã nhờ viên thuốc vô vi để giải tỏa cái bệnh tật xấu xa đó, và chúng ta tự tiến tới một chỗ an tịnh, sáng suốt hơn, và cố gắng xây dựng tâm thức để đạt tới những sự cao siêu của Thượng Đế đã ân ban. Sự vắng mặt của tôi tại thiền đường hôm nay do sự tề tụ của các bạn, nhưng mà không phải vắng mặt. Nếu người biết tu về vô vi thì luôn luôn tôi là các bạn. Chúng ta không bao giờ xa nhau bất cứ ở nơi nào, vì chúng ta tiến từ không không gian, không thời gian, thì hòa là một. Không có sự chia rẽ, không có sự vắng mặt bất cứ ở nơi nào, bất cứ ở hoàn cảnh nào. Thiền đường của chúng ta là trong tâm của chúng ta. Chúng ta đã xây dựng, còn thiền đường là căn nhà, đó là phương tiện mà thôi. Phương tiện này để đóng góp cho sự tương hội và để giải sự trần trượt bất minh của chính mọi người sau cơn động chạm, và tự thức và xây dựng mới đóng góp cho tất cả mọi người ở tương lai. Một phương pháp tu về vô vi là dài đằng đẵng, đúng theo cuộc hành hương của chúng ta, cho nên chúng ta phải hành mới đạt pháp. Nếu chúng ta không chịu hành thì pháp không bao giờ có trong nội thức của chúng ta. Khi thành đạt rồi, chúng ta rất cảm ơn nhờ cái pháp này mà chúng ta tiến tới, và chúng ta hy vọng rằng pháp này sẽ lưu truyền cho những người mê loạn, trầm luân tại bể khổ. Nếu những người đã thoát được nhờ pháp này, đạt tới siêu nhiên, thì những người đó phải đặt tâm vào trong khổ hạnh và tu trong thức hồi sinh vô cùng, tiến triển hòa đồng tại thế gian và thăng hoa lên hư không đại định. Thì lúc đó không cần phải nhắc, không cần đàm luận, không cần tương hội, không cần trình diễn với nhau, nhưng mà tâm thức là đồng nhất, mới thấy rằng vô vi là không đồng. Cho nên hôm nay là ngày khánh thành của thiên đường vô vi Montreal, và chúng ta sẽ có nhiều thiên đường nhiều hơn bất cứ nơi nào do sự phát tâm của bạn đạo khắp Canada. Rồi đây họ sẽ hưởng ứng và họ thấy trách nhiệm của họ đối với chính họ và ảnh hưởng những người đồng hương để tránh những cảnh bơ vơ và cô đơn. Nhiên hậu họ sẽ xây dựng thành nhiều thiền đường để ảnh hưởng cho những người đang thiếu thốn, khao khát sự công bằng, khao khát sự thanh tịnh, khao khát sự sáng suốt. Cho nên tự họ sẽ phát tâm và xây dựng cho mọi người được đồng hướng như họ đã và đang hưởng. Những hành giả tại Montreal nghèo nàn, không tiền bạc, thiếu thốn, nhưng mà tâm thức vẫn giàu mạnh, vì biết chúng ta đang sống với cha trời, chúng ta đang đồng hành với những người đã thành công và đã hành đạt. Cho nên chúng ta phải cố gắng tu nữa và xây dựng cho khối huynh đệ vô vi nhỏ hẹp của chúng ta sẽ tiến triển tới sự hòa đồng tâm thức cái càn khôn vũ trụ để cống hiến cho huynh đệ năm châu. Chúng ta khởi đầu gieo phương pháp vô vi tại Montreal do vợ chồng Nguyễn Phương Yên đã thức tâm qua những một cơn đau khổ của đời, luôn luôn sống trong nghịch cảnh, nhưng mà dày công hướng thượng để tìm một lối thoát cho chính mình, nhưng cũng có giao lòng cống hiến cho đại chúng. Cho nên ngày nay chúng ta mới có cơ hội tề tụ nơi đây học hỏi. Kế tiếp đó là vợ chồng của bác cư cũng đem tình thương sẵn có của chính mình và mong có nhiều bạn tu học để đồng hội ngộ, cũng công hiến căn nhà nhỏ hẹp nhưng tâm giàu lớn rộng, còn hơn một vị tỷ phú tại thế gian hàng tuần lo lắng cho bạn đạo được có cơ hội hội tụ học hỏi tu học. Anh Hưng, anh Trắng, gia đình cũng đã cố gắng xây dựng chính mình và cống hiến cho tất cả những bạn đạo, không nại hà những câu hỏi của bạn đạo và phúc đáp và cầu xin Chúa ân ban cho mọi người được sống thức giác, tránh sự mê chấp. Kể cả chị Nga cũng giao lòng thương yêu bạn đạo và cố gắng công tu luyện để gắn hàng lại tình thương và đạo đức chính giữa người Việt Nam và người Việt Nam đã tự cắt đứt. Ngày nay sức hồi sinh đó sẽ trở về với chúng ta. Thanh Truyền cũng vậy, nguyện hy sinh trọn đời để tu học và đóng góp tình thương và đạo đức, báo hiếu cho cha mẹ, cầu xin cho huynh đệ sớm thức tâm để hướng về một con đường vô cùng bất diệt của nhân loại ở tương lai. Qua nhiều lần, người đã chứng kiến sự phát tâm và giàu lòng đoàn kết của người Việt Nam qua cái kỳ hội 1982 này, đã thấy rõ sự phát tâm vô cùng của người Việt Nam và người Việt Nam cộng với tinh thần của người ngoại quốc, đã biết thương yêu và xây dựng hướng về con đường tu học duy nhất để giải tỏa những sự sầu muộn trong tâm thức và đạt tới sự sáng suốt và nguyện ảnh hưởng cho tất cả mọi người ở tương lai. Tôi mong rằng sự cầu nguyện của các bạn và thực hành của các bạn sẽ thành đạt ở năm 1983, huynh đệ toàn cầu sẽ trở về xây dựng và học hỏi thêm nơi mảnh đất hiền hòa, xứ lạnh mà chúng ta đã trì kỳ trí, giữ lấy tâm thức để điêu luyện trong hoàn cảnh thiếu thốn, nhưng mà tâm thức giàu mạnh hướng về đạo pháp, chúng ta cũng đã đóng góp rất nhiều. Chính thanh nguyên trong con đường tu học thiếu thốn, nhưng người không bao giờ than thiếu thốn, người vẫn đóng góp đồng lương sẵn có của người cho đạo pháp, cho anh em xa, những người ở trong tại tị nạn thiếu thốn nhưng vẫn thầm kín, gỡ băng, gỡ sách, thậm chí gỡ tiền cho những người đau khổ tại xứ sở Việt Nam. Những người rất vui vẻ và chấp nhận và luôn luôn ước nguyện làm sao có ngày thành tựu và thức tâm của mọi người như vợ chồng Nguyễn Phượng Yên đã làm. Với hai bàn tay không, không tiền, không bạc, nhưng mà vẫn giàu tâm, phụng thờ đạo pháp và ước nguyện cống hiến đạo pháp này cho khắp năm châu. Cầu xin cho những người độc tài thức tâm để trở về với sự sáng suốt, xây dựng cho nhân loại được có một cơ hội chung sống trên mảnh đất phù sa này. Lòng cao quý đó, tôi thiết tưởng không cần phải giàu có tiền bạc, nhưng mà cần giàu có sự phát tâm. Số người ít, nhưng mà sự phát tâm giàu mạnh, quý hơn 1 triệu người nói khoác mà không làm được những điều tình thương và đạo đức. Cho những người của gia đình này thật sự đã thực hiện và đã làm ra một điểm son để cho bày trên chứng nhận. Cho nên ngày nay lại cộng thêm những người thức tâm và có duyên đối với đạo pháp, cũng như anh Tài và nhiều bạn nữa đã xây dựng. Bác Khoát cũng vậy, đem ra những lý luận này, những lý luận kia, đã phá vô vi, nhưng mà kỳ thật người muốn xây dựng vô vi, người muốn đem người Việt Nam trở về một nơi thanh tịnh hơn, sáng suốt hơn, và để lập một cộng đồng tốt đẹp ở tương lai. Cho nên nhiều người ở bên ngoài bước vào nghe những lời chỉ trích của Ngài mà động lòng, kể như là người phá hoại. Không phải. Vì người cầu đạo và người muốn tìm sự thanh tịnh của hành giả và xây dựng cho tất cả mọi người trở về thanh tịnh để tạo thành một khối sáng suốt ở tương lai, để đem lại một diễm phúc tốt đẹp cho người Việt Nam. Cho nên tất cả những gì đóng góp ngay trong thiền đường, dù đã phá hay là xây dựng, cũng đều tạo sự thức tâm cho hành giả tu học. Cho nên chúng ta đã rất có được diễm phúc và có rất nhiều người hướng độ chúng ta và xây dựng cho chúng ta tu học càng ngày càng tinh tấn hơn. Chúng ta không phải là con người có khả năng để bảo vệ đạo pháp, nhưng mà kỳ thật đạo pháp đã bảo vệ chúng ta và cho chúng ta có nhiều cơ hội hơn học hỏi trên con đường tu học. Tạo những cảnh kích động và phản động, những cảnh thương tâm, những cảnh chấp mê, những cảnh hòa đồng, để cho chúng ta càng ngày càng tinh tấn tu học hơn. Sự dị biệt con người chưa tu học đó là đương nhiên phải có. Ngày nay chúng ta đã tu rồi, huynh đệ chúng ta đã nắm tay rồi, chúng ta không còn kỳ thị và dị biệt lẫn nhau. Cho nên trước kia ở mảnh đất eo hẹp của chúng ta, có sứ không học, có chữ không học, có văn không muốn nói, nhưng mà chỉ nói tiếng ngoại quốc, rồi kỳ thị lẫn nhau. Người này học giỏi hơn người kia ngu muội hơn tôi. Chính người Việt Nam đã kỳ thị người Việt Nam từ thời kỳ Pháp thuộc, cho đến người Mỹ đến người Nhật đến, đều kỳ thị giữa người Việt Nam. Ngày nay chúng ta có người nhỏ bé, bàn chân nhỏ bé này đã đi khắp năm châu mới thấy rằng chúng ta tủi nhục được nhồi quả, chúng ta thấy rõ chúng ta cần đoàn kết hơn, cần thương yêu hơn để tránh cái cảnh tủi nhục mà một người khác chưa thức tâm đã cho là chúng ta là người ăn bám hột gạo của người. Vì người chưa biết sự quyền vi của Thượng Đế đã gỡ người Việt Nam đi khắp năm châu để học hỏi và trở về lo tu học. Qua cơn tủi nhục này mới thấy rõ là cái vốn cuối cùng của người Việt Nam là chỉ có phần hồn mà thôi. Chúng ta phải giữ lấy phần hồn và xây dựng để tiến hóa tới vô cùng, để đền đáp lại công ơn của Thượng Đế đã ân ban và của các càn khôn vũ trụ đã đóng góp cho chúng ta, và tinh thần kỳ thị của nhân loại tại thế giới đã phát tâm xây dựng và giúp đỡ cho chúng ta. Rồi, khi mà thành đạt rồi, khi mà khôi phục rồi, tạo thành một khối sáng suốt và trở về với quê hương eo hẹp đó, và chúng ta đồng thiền, đồng tu, chúng ta tạo lại một hương đăng tốt đẹp để chiếu rọi cho tất cả quả địa cầu và tích tâm những phần tử đã kỳ thị lẫn nhau, không biết rõ nhân loại là con một cha. Thế gian rốt cuộc chỉ có một đạo mới tiến hóa tới vô cùng bất diệt, nhưng mà không hay. Đâm ra tạo sự tâm tối và sai lầm, chính mọi cá nhân phân chia mà không hiểu cái câu trong kinh có nói nhất bổn tán vạn thù quy nhất bổn, hỏi cho chúng ta sẽ đi đâu. Rốt cuộc rồi chúng ta phải trở về với nguồn cội thương yêu vô cùng, đời đời bất diệt. Cho nên người chúng ta của cải không còn, chỉ có giữ cái xác phàm và tâm linh để xây dựng trong tiến hóa. Cho nên chúng ta phải mượn pháp để lập lại trật tự trong cái cơ thể hiện tại. Thượng trung hạ là cơ đồ của chúng ta, có tinh khí thần, có ngũ tạng, có tư chi, thì có cơ hội tái lập lại trật tự thanh bình trong nội thức. Nhưng hậu mới cống hiến cho mảnh đất thương yêu sau cơn đau khổ, thì nó sẽ trở lại với lúc thanh bình tốt đẹp. Lúc đó chúng ta sẽ vui ca trong tình thương huynh đệ, xây dựng trong tâm thức thanh sáng suốt vô cùng. Cho nên ngày vinh quang đó do đâu mà có? Do sự dày công của hành giả trong thanh tịnh và sáng suốt. Chúng ta sẽ trở về quê mẹ với sự thanh tịnh và sáng suốt. Chúng ta không có thể đem sự động loạn và ngu muội trở về quê mẹ nữa. Vì trước kia chúng ta từ động loạn và ngu muội, tự kỳ thị và tạo sự sai lầm, cho nên chúng ta đã bỏ quê hương. Ngày nay chúng ta phải xây dựng lại trật tự sáng suốt. Mỗi người là một trách nhiệm của cộng đồng, thì lúc đó chúng ta mới có cơ duyên để trở lại tái lập cảnh thanh bình tốt đẹp cho tất cả những sự gì mà chúng ta đã mất mát, thương yêu, và sẽ trở lại với một cộng đồng tốt đẹp, sáng suốt ở tương lai. Hôm nay là ngày khánh thành, ngày vui của tất cả. Tất cả các bạn khắp năm châu cũng sẽ hướng về các bạn, cho nên các bạn cố gắng tu để dự kỳ đại hội kỳ nhì tại Montreal do sự mong muốn của anh Tài và tất cả anh em tại Hoa Kỳ, cũng gửi đến tình yêu thương vô bờ bến đến với các bạn, và sống mãi mãi trong tâm thức xây dựng thương yêu với các bạn, thì tất cả chúng ta sẽ đồng nhất. Những bạn tu tại quê kỳ đã khóc rất nhiều khi nhận được luồng điển của đấng cha lành và luồng điển của ông Tư, kể cả sự đóng góp của chính tôi, chúng ta đã đồng học và đồng tiến. Nhân duyên quy hoàng sẽ đến với chúng ta, sự cao đẹp luôn luôn phải vun bồi trong tâm thức của chính mình, nhiên hậu mới đóng góp cho kỳ tới. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn và ước mong các bạn nên tự tin, tự hành, tự tiến mới có cơ duyên đóng góp ở tương lai. Cảm ơn sự hiện diện của các bạn.